Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 3 tháng 8 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay sau bản tin chi tiết, chúng tôi có bài tìm hiểu tại sao vụ kiện Trung Quốc của ngư dân Việt Nam có vẻ bị quên lãng. Phần điểm blog sẽ tiếp nối với đề tài vinh dự và lòng tin. Phần thời sự còn có các bài về tình trạng phụ nữ Việt bị kỳ thị khi làm thủ tục nhập cảnh ở Singapore. Kế tiếp là câu chuyện phụ nữ đơn thân ở Việt Nam. Và sau cùng là tường trình từ Việt Nam, một cách nhìn Hà Nội trong thời hiện đại. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Trước thềm hội nghị các ngoại trưởng ASEAN sẽ diễn ra vào sáng mai và diễn đàn an ninh cấp vùng ASEAN bắt đầu vào ngày thứ Năm tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Chính phủ Trung Quốc nói rằng các nước Đông Nam Á không nên đưa vấn đề Biển Đông ra để thảo luận. Nói với hãng thông tấn Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Minh cho rằng cuộc gặp hàng năm giữa các nước ASEAN và những quốc gia khác nhắm vào mục đích cổ võ hợp tác xây dựng quan hệ trong nhiều lĩnh vực. Vì thế, ông nói rằng đây không phải là nơi để bàn thảo về chuyện Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng nói là Trung Quốc sẽ lên tiếng phản đối nếu Hoa Kỳ nêu vấn đề Biển Đông trong phiên họp năm nay. Bảo thêm, những nước không thuộc ASEAN đừng nên can dự vào chuyện nội bộ của tổ chức này.
Xin được nhắc lại một tuần trước đây, cuộc gặp lần thứ 9 giữa quan chức cao cấp ASEAN và Trung Quốc đã diễn ra tại Thiên Tân, thảo luận về việc thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, thường được gọi tắt là DOC. Tin từ Bắc Kinh cho hay, trong vai trò trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Minh có nói rằng, những tranh chấp đang xảy ra ở Biển Đông chỉ là chuyện tạm thời, và Bắc Kinh tin tưởng sẽ cùng với ASEAN xây dựng ổn định cũng như đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đông. Trong cuộc họp này, phía Trung Quốc cũng khẳng định sẽ phản đối sự can thiệp không cần thiết của một số nước bên ngoài, ý muốn nói đến Hoa Kỳ và Nhật Bản, là những quốc gia thường xuyên lên tiếng tố cáo Trung Quốc đang có những hành động gây thêm bất ổn cho khu vực, kể cả những hành động cải tạo, xây dựng các hòn đảo ở Trường Sa mà Bắc Kinh tự nhận là có chủ quyền, hay là các hành động mang tính đe dọa, lấn áp những nước láng giềng nhỏ bé hơn.
Cũng xin nói thêm, mới hôm qua tại Manila, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân là ông Charles Joe có nói với báo chí, tại cuộc họp ở Thiên Tân ASEAN và Trung Quốc có thảo luận về ý kiến lập đường dây điện thoại nóng để giải quyết những trường hợp khẩn cấp nếu xảy ra ở Biển Đông, khu vực đang được thế giới chú ý đến vì là nơi tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với nhiều nước trong vùng Đông Nam Á. Ông Jones cũng nói, đây chỉ là ý kiến sơ khởi, đòi hỏi phải có những vòng đàm phán sâu rộng, chi tiết hơn, trước khi đạt được thỏa thuận. Do đó, vẫn theo lời ông, chuyện này sẽ không được bàn đến khi các vị ngoại trưởng ASEAN gặp nhau tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Cũng liên quan đến cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, hãng tin của hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho hay, Trung Quốc lên kế hoạch mở rộng hoạt động do thám và tăng cường khả năng tấn công ở vùng không phận phía Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả khu vực nằm sát với Nhật Bản. Kế hoạch này được nêu lên trong bản báo cáo chiến lược không quân do Học viện Chỉ huy Không quân Trung Quốc soạn thảo, trong đó viết rằng không quân Trung Quốc cần mở rộng hoạt động, tăng cường năng lực tấn công, phát triển thiết bị quân sự chiến lược, vì nguy cơ những va chạm quân sự trên biển với Hoa Kỳ ngày một trở nên rõ nét hơn. Báo cáo cho rằng, Để đối phó với nguy cơ đó, Hải quân và Không quân Trung Quốc có trách nhiệm phải hợp tác chặt chẽ hơn để bảo vệ không phận và hải phận. Báo cáo này cũng có đoạn viết rằng, từ nay cho đến năm 2030, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam là những mối đe dọa đối với không phận quân sự của Trung Quốc.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị, hai tù nhân lương tâm Paulus Lê Văn Sơn và Soan Nguyễn Văn Oai trong nhóm thanh niên Công giáo và Tin lành bị bắt hồi tháng 8 năm 2011 vừa được tự do sau khi mãn án tù. Mỗi người bị tuyên án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế về tội danh theo Điều 79 hoạt động lật đổ chính quyền. Vào trưa hôm nay, ngày 3 tháng 8, anh Paulus Lê Văn Sơn lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do ngay sau khi về đến nhà.
Em về từ lúc 10:30, thì có anh em trong gia đình lên ủy ban xã đón về. Thì thực sự là ngạc nhiên và vui mừng, bởi vì khi về đến nhà thì có rất là đông anh em trong năm ở Bắc, rồi Hà Nội, Vinh, Nghệ An, rồi các ông các bà đến chia vui cũng như là đón chào em.
Anh Doan Nguyễn Văn Oai vào ngày 3 tháng 8 cũng cho biết thông tin liên quan việc mãn án đối với bản thân anh như sau.
Cách khoảng 4 năm tháng về thì bên an ninh có ra khuyên tôi nhận tội để hưởng khoan hồng nhưng tôi không nhận. Sau đấy trước khi tôi về một tháng đây thì lại tiếp tục ra. Và họ đề nghị tôi viết đi cam kết về địa phương nhưng tôi không biết. Và cho đến ngày hôm kia, tức là chiều 1 tháng 8, thì tôi được gọi ra làm thủ tục để xuất trại. Tôi không ký cái giấy xuất trại. Thì họ có lằng nhằng mãi, đến tối họ mới đưa tôi về ăn cơm. Tiếp tục đến sáng ngày 2, đáng ra tôi được về nhưng mà họ lại gọi tôi lên làm việc cho đến hơn 10 giờ thì họ mới thả tôi về buồng. Họ lại không cho tôi về. Thì mãi 11 rưỡi, họ mới cho tôi được lên xe về. Về thì đi lòng ngoằng vào tận trong huyện này. Vòng lung tung mãi đến tận 5:20 tôi mới được về đến nhà.
Xin được nhắc lại, cả hai tù nhân lương tâm Paulus Lê Văn Sơn và John Nguyễn Văn Oai bị giam tại trại giam Nam Hà. Anh Paulus Lê Văn Sơn bị bắt vào ngày 3 tháng 8 năm 2011 ở Hà Nội, còn anh John Nguyễn Văn Oai bị bắt vào ngày 30 tháng 7 năm 2011 tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn khi từ nước ngoài trở về. Cả hai bị đưa ra tòa cùng với hơn chục thanh niên Công giáo và Tin lành khác trong phiên xử vào hai ngày 8 và 9 tháng Giêng năm 2013. Tại phiên sơ thẩm, Paulus Lê Văn Sơn bị tuyên án 13 năm tù. Đến phiên phúc thẩm ngày 23 tháng 5 năm 2013, án cho anh còn 4 năm tù giam và 4 năm quản chế. Hiện nhóm này còn hai người bị án tù nặng nhất là Đặng Xuân Diệu và Hồ Đức Hòa, mỗi người bị kêu án 13 năm tù giam.
Tại Malaysia, Thủ tướng Najib Razak của nước này có thể thoát hiểm chính trị sau khi Ủy ban điều tra tham nhũng nói ông không hề lấy tiền quỹ của chính phủ bỏ vào trương mục cá nhân. Chi tiết quan trọng này được Ủy ban điều tra tham nhũng Malaysia đưa ra ngày hôm nay trong cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, cho biết quả có số tiền 675 triệu đô la được chuyển vào trương mục cá nhân của Thủ tướng Najib. Nhưng số tiền khổng lồ này là tiền do một nhà tài trợ tặng cho thủ tướng, chứ không phải là tiền quỹ của nhà nước. Ủy ban không công bố danh tánh nhà tài trợ, cũng như không cho biết lý do tại sao nhà lãnh đạo quốc gia lại nhận được món quà lớn như vậy. Chỉ cho hay đã mở cuộc điều tra sâu rộng và không tìm được chứng cớ nào để nói là thủ tướng Najib phạm pháp.
Tin ông Najib bị điều tra vì tình nghi lấy tiền của chính phủ được nhật báo Mỹ The Wall Street Journal rang tải hồi tháng 7 vừa rồi. Theo bài báo, số tiền từ Quỹ Phát triển Quốc gia mà Thủ tướng Malaysia bỏ vào trương mục cá nhân lên đến 700 triệu đô la. Thủ tướng Najib lên tiếng bác bỏ cáo buộc này và nói rằng có một âm mưu muốn bêu xấu ông với mục đích buộc ông phải từ chức. Mới tuần trước, ông đã dùng lý do cải tổ nhân sự để sa thải một số thành viên cao cấp của chính phủ, trong đó có cả một phó thủ tướng. Sau khi ông này công khai yêu cầu thủ tướng phải giải trình cho dân chúng biết những chuyện bê bối chung quanh Quỹ Phát triển Quốc gia. Cũng xin nói thêm, quỹ này do Thủ tướng Najib thành lập và điều hành. Hiện quỹ đang nợ khoảng 11 tỷ đô la.
Trong một hành động được xem là khá đặc biệt, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng mới cho phổ biến cuốn video thu lại lời khai của một mục sư người Canada gốc Hàn Quốc, xác nhận đã sai lầm khi bêu xấu chính quyền và nhân dân Bắc Hàn. Cuốn video được thu ở một nhà thờ Tin Lành ngay tại thủ đô Bình Nhưỡng với mục đích quảng bá cho thế giới thấy người dân Bắc Hàn được tự do tôn giáo, nhưng thật sự mọi hoạt động tín ngưỡng đều bị cấm đoán. Trong cuốn video, mục sư Hyeong Soo Lim, 60 tuổi, nói rằng việc làm tệ hại nhất của ông là bêu xấu chính phủ, nhà nước và nhân dân Bắc Hàn. Hồi tuần trước, mục sư Lim đã xuất hiện trước báo chí, nhìn nhận ông can tội sử dụng tôn giáo để âm mưu lật đổ chính quyền. Mục sư Lim vào Bắc Hàn hồi tháng Giêng năm nay để hoạt động nhân đạo. Một tháng sau đó, ông bị công an bắt giữ, cáo buộc ông tội thu thập tin tức, phá hoại an ninh.
3 tiếng đồng hồ nữa, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đọc bài diễn văn quan trọng ở Nhà Trắng, loan báo những quy định gắt gao để bảo vệ môi trường, chống lại hiện tượng mặt đất ấm dần do khí thải gây nên. Từ hôm qua, Nhà Trắng đã phổ biến đoạn video trên mạng xã hội Facebook, trong đó vị lãnh đạo nước Mỹ nói rằng khí hậu biến đổi là trở ngại ảnh hưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác và đòi hỏi mọi người phải bắt tay vào việc ngay từ lúc này. Ông cũng đưa ra dẫn chứng như mực nước biển dâng cao, những tảng băng ở Bắc Cực đang tan, khí hậu biến đổi khác thường, thiên tai ngày một nhiều hơn là những bằng chứng xác nhận mặt đất đang ấm dần lên.
Một trong những quyết định sẽ được Tổng thống Hoa Kỳ nói đến trong bài diễn văn sắp đọc là kế hoạch từ giờ đến năm 2030 sẽ cắt giảm 32% lượng khí thải, phần lớn từ những nhà máy điện chạy bằng than đá. Trong bài diễn văn này, ông Obama cũng loan báo chương trình hỗ trợ cho những tiểu bang sử dụng các loại năng lượng mới như sử dụng sức gió và năng lượng mặt trời. Xin được thưa thêm là cuối năm nay, Thượng đỉnh về môi trường do Liên Hiệp Quốc tổ chức sẽ khai diễn ở thủ đô Paris của Pháp. Trong những tháng vừa qua, lãnh đạo các nước công nghiệp tân tiến đã trao đổi ý kiến với nhau về một kế hoạch chung để bảo vệ môi trường trước khi gặp nhau tại Thượng đỉnh.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, sau khi xảy ra vụ tàu cá DNA 90152 TS bị một tàu Trung Quốc đâm chìm vào ngày 25 tháng 6 năm ngoái tại vùng biển Hoàng Sa, văn phòng luật sư Đỗ Pháp ở Đà Nẵng đứng ra xúc tiến vụ kiện để bảo vệ quyền lợi cho chủ tàu bị nạn. Diễn tiến vụ kiện ấy đến nay ra sao? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Hiện nay, dư luận đang chú ý nhiều đến vụ kiện của Philippines đối với tuyên bố chủ quyền đơn phương đường Đức Khúc Chín Đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông, và hai phiên điều trần đầu tiên cũng vừa kết thúc tại Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay, Hòa Lan. Nếu vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc như vừa nêu được cả thế giới quan tâm theo dõi, thì vụ kiện mà văn phòng luật sư Đỗ Pháp ở Đà Nẵng giúp bảo vệ quyền lợi cho chủ tàu DN90152TS diễn ra trong âm thầm bấy lâu nay. Luật sư Đỗ Pháp, người xúc tiến hồ sơ vụ kiện, vào chiều ngày 21 tháng 7 khi được hỏi về diễn tiến của vụ việc mà văn phòng ông đang tiến hành thì được cho biết như sau.
Là diễn biến mới là tôi chỉ thu thập thêm được cái thông tin của cái công ty Trung Quốc thì có, nhưng cái chủ thể hợp pháp của cái tàu đó thì vẫn chưa tìm ra được. Cái tên công ty tôi có rồi, nhưng mà chủ thể khó thì vẫn chưa tìm ra. Cũng cố gắng là sẽ tìm ra được cái chủ thể tham gia về pháp luật này thì mới tìm được. Nên nhà tụi Trung Quốc thì nó cứ lẩn tránh hết vậy. Tôi có nhà Bộ Ngoại giao nó giải công hàm qua giao cho đại sứ quán Trung Quốc, cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc luôn, nhưng mà không phản hồi. Mà biết rồi bây giờ mà hợp tác với Trung Quốc đâu hợp tác với mình đâu.
Dù vụ việc của tàu DN90152TS vẫn chưa tiến triển là bao như trình bày của luật sư Đỗ Pháp vừa nêu, thế nhưng trong thời gian qua, tiếp tục có nhiều tàu thuyền của ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc cướp phá, đâm chìm, nên bản thân ông này có ý kiến là phải tiến hành kiện tập thể phía Trung Quốc về các hành động như thế. Luật sư Đỗ Pháp cho biết về vấn đề đó.
Tôi cũng đang tập hợp thêm một số những cái dữ kiện của một số các tàu thuyền nữa để mà làm luôn lần đó. Cứ thấy là mình phải đổi bộ tiền lại, các ngư dân mình là tối thượng. Ông làm nó cũng về cái nền tảng đó là chính. Cái thứ hai nữa là bây giờ là mình tranh thủ đồng tình của thế giới.
Bản thân người ngư dân Việt Nam thì rất hoan nghênh khi nhà nước đứng ra kiện Trung Quốc có những hành động ức hiếp, cướp phá và đâm chìm tàu của họ, như phát biểu của ngư dân Mai Văn Cường ở Lý Sơn.
Do đó là biển đảo của mình mà, vùng biển của Việt Nam chứ đạp với của nó đâu mà. Có chuyện gì con dân rồi có mang chuyện đó chứ giờ sao? Trong việc chơi đi lõm mà,
ở những nước cái chuyện người dân có muốn họ cũng dễ làm với anh.
Như trình bày của luật sư Đỗ Pháp, thì văn phòng ông đã tìm kiếm sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng nhằm xúc tiến vụ kiện phía tàu Trung Quốc từng đâm chìm chiếc tàu DN90152TS, gây thiệt hại kinh tế lớn cho chủ tàu. Ông cho rằng sự phối hợp như thế là vô cùng cần thiết để có đủ bằng chứng cho vụ kiện, mà theo luật sư Đỗ Pháp còn có nhiều khó khăn.
Bây giờ là đây là một cái cuộc chiến đấu có chính nghĩa, nhưng hình như là tôi dần có được sự hậu thuẫn của tất cả các giới các ngành. Tôi chưa thấy người nào mà phản ứng lại là không đồng tình và là cản trở việc này. Đến cả nhà nước và bộ ngoại giao cũng đã ra công hàm rồi đó, cho nên là cái lực lượng hậu thuẫn tôi đều rất lớn. Nhưng mà cái trẻ nhẹ không phải vì cái mình, mà trẻ nhẹ về cái đối pháp, tức là cái bị đây, về dân sự thì bị đây, nhưng mà về kia là cái những người mà gây ra những cái hậu quả này. Thì vấn đề là anh biết rằng nó không đơn giản như mình nghĩ. Cuộc chiến nào cũng vậy, biết là cuộc chiến này pháp lý, đã đứng dính với pháp lý thì phải có cơ sở, chứ còn dính với pháp lý thì không thể nào mình nó xuyên được. Chỉ cần một cái chi tiết, cái nhỏ thôi, mà không đảm bảo được thì coi như là mình cũng không thắng chuyện được. Gia đình đã nói rằng là thiếu rất nhiều những cái yếu tố, tức là về mọi thứ đều có rồi đấy, nhưng mà đối với việc pháp lý thì nó rất là căng, vì cái vấn đề mà gọi là tình tự thủ tục để mà thực hiện một cái điều kiện thì nó không đơn giản. Và chia sẻ đến là bây giờ cái tình hình mà anh biết là nó cũng có những cái băng giao tế lệ giữa hai nước, cho nên nhớ lại tự tôi nhớ lại về bảo vệ người nông dân, nhưng đồng thời mình còn tính đến nhiều cái phương án khác nữa. Thì tôi cũng biết cái lợi là rất nhiều người hỏi tôi, nhưng mà tôi nói với tất cả mọi người là vụ nào là tôi không bỏ cuộc, tôi bảo vệ người lại như dân đến cùng. Nhưng mà cái những cái trải nghiệm về mặt pháp lý cũng như những trải nghiệm khách quan bây giờ nó có thật, nên mình tìm một cách để vượt qua.
Khi chúng tôi nêu câu hỏi với hội nghề cá, là hội nghề nghiệp đang giúp cho ngư dân Việt Nam trong hoạt động đánh bắt hải sản ở Biển Đông, và nhất là vào thời điểm Trung Quốc đang cấm cả ngư dân Việt làm ăn tại ngư trường truyền thống bao đời nay của họ, ông Phó Chủ tịch Võ Văn Trác cho biết chưa được văn phòng luật sư Đỗ Pháp liên lạc. Nếu được thông báo bằng văn bản thì hội nghề cá sẽ có những tư vấn cần thiết nhằm bảo đảm chứng cớ cho vụ kiện được thành công. Ông Võ Văn Trác phát biểu vào chiều ngày 21 tháng 7 như sau.
Như vậy là cái này họ chưa có nói gì với hội cả. Cái vụ kiện đó thì cũng chưa thấy công bố gì cả. Kiện là Trung Quốc về đông cho tàu và kiện hồi năm ngoái. Họ bị định đó nhưng họ chưa làm cái gì cả. Nếu mà họ văn bản ra, nghĩa là khi họ gửi chúng tôi hoặc là họ trực tiếp làm việc với chúng tôi thì nhưng họ chưa làm. Vừa rồi nhiều việc lắm, năm nào cũng bị bao nhiêu việc. Cái này thì để bọn tôi hỏi họ thì báo sau đó như thế nào đã. Chúng tôi mà có ý kiến có thể hỏi họ đó thì những vụ kiện rất quan trọng là những chỉnh cử như thế nào và tư liệu của họ như thế nào rồi phải xem lại cái nào. Họ chưa có gì bàn với chúng tôi. Họ hỏi chúng tôi cũng sẽ xem cái chuẩn bị của họ như thế nào. Chúng tôi sẽ hỏi cái chuẩn bị. Quan trọng nhất là cái chuẩn bị. Kiện đó là cái chuẩn bị. Thế là chỉnh cử tài liệu chứ nó phải ra có như thế nào.
Là người đang xúc tiến việc kiện phía Trung Quốc cho chủ tàu DN90152TS, luật sư Đỗ Pháp nói rằng ông theo dõi rất sát vụ chính phủ Philippines kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò ở Biển Đông. Sau hai phiên điều trần đầu tiên ở tòa trọng tài thường trực, luật sư Đỗ Pháp cho biết những điểm ông rút ra được từ vụ việc đó như sau.
Và đặc biệt là tôi đang theo dõi sát cái vụ kiện ở Philippines mà để đầy liệu mình có thêm những chứng cứ. Qua cái vụ kiện này là mình có thể rút ra được những cái tình huống pháp lý, mình có thể rút ra được những cái khía cạnh liên quan. Rồi mình tranh thủ thêm những cái yếu tố mà nó tác động từ nội tại của phía Trung Quốc nữa kia. Tức là những cái phản ứng của Trung Quốc nó về vấn đề này là một vấn đề tôi rất là quan tâm. Tức là nó kiểu như nó dùng dàng và nó coi như không hợp tác. Và là có thể là diễn biến nó còn rất nhiều phức tạp hay nữa. Cho nên vấn đề này chưa nói thay nhưng mà tôi đang theo dõi rất sát về cái tình hình này. Bạn anh em tham mưu cho tôi là đang theo dõi sát cái trường hợp này.
Cũng như nhiều ý kiến lâu nay đối với yêu cầu chính quyền Việt Nam cũng nên kiện Trung Quốc như Philippines về việc Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông qua đường lưỡi bò bao trùm đến cả 90% khu vực biển này, luật sư Đỗ Pháp và những ngư dân được hỏi ý kiến đều mong muốn nên xúc tiến việc kiện phía Trung Quốc, dẫu thế họ vẫn cho rằng tùy nhà nước bởi đó là vấn đề chủ trương, chính sách.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các bạn trong ban Việt ngữ. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
Blogger Song Chi viết rằng người dân đã mất lòng tin vào nhà cầm quyền và hệ thống truyền thông của họ sau bao nhiêu lần sự thật bị bưng bít và bóp méo. Ý đó được trích ra từ bài viết mới của bà ngay sau khi nghi ngờ của dư luận xung quanh câu chuyện của Đại tướng Phùng Quang Thanh dường như đã được giải tỏa. Dù hình ảnh, phim ảnh, truyền hình về vị đại tướng đã được loan báo rộng rãi, nhiều người vẫn không tin. Người ta vẫn tiếp tục đặt ra những nghi vấn, nêu lên những giả thuyết về các âm mưu. Thậm chí trên trang blog Đinh Tấn Lực, tác giả đặt ra tới 62 dấu hỏi khác nhau xoay quanh sự việc nóng nhất trên các trang truyền thông điện tử một tháng qua. Không chỉ của các trang ở hải ngoại hay những trang không do nhà nước kiểm soát, mà cả giới truyền thông chính thống cũng đã được huy động rất rầm rộ trong cuộc chiến truyền thông ấy. Cuộc chiến mà nhiều người cho rằng truyền thông của Đảng Cộng sản vẫn chưa chiếm lại được trận địa quan trọng, trận địa lòng tin. Một trong những nguyên nhân của sự thất bại ấy, theo Song Chi, chính là chuyện báo chí của nhà nước chỉ được phép đưa tin những gì mình được phép. Mà những điều được phép ấy không phải bao giờ cũng là sự thật. Blogger giáo sư Nguyễn Hưng Quốc viết rằng chỉ có một vũ khí duy nhất mà truyền thông chính thống của Việt Nam có thể dùng để chiến thắng, đó là sự thật. Cũng liên quan đến truyền thông của nhà nước, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn kể lại trên trang của mình câu chuyện không biết là vui hay buồn của chiếc loa phường, một công cụ cơ sở của hệ thống truyền thông của Đảng ở địa phương. Giáo sư Tuấn kể lại rằng một người bạn ông đã rất ngạc nhiên trong lần đầu đến Việt Nam và bị quấy rầy bởi tiếng loa phường vào một buổi sớm. Người bạn ấy nói rằng ông tưởng đâu Việt Nam đã ra khỏi thế giới cộng sản gắn liền với chiếc loa phường từ lâu rồi. Giáo sư Tuấn kết luận:
cái loa phường nó hiện diện như là một di sản của một thời mông nguội. Nó trực thượng vì nó lúc nào cũng lên giọng dạy đời thiên hạ. Nó thách thức công chúng vì nó biết công chúng ghét nó nhưng không làm gì được. Nhưng hơn hết, nó là một chứng từ của một sự cai trị bằng tuyên truyền. Việt Nam đã đổi mới khá nhiều, nhưng có cái, không, chưa đổi mới theo kịp đà văn minh của nhân loại. Đó là cái loa phường.
Cái thời mà giáo sư Tuấn đề cập dường như chưa kết thúc, mặc dù cảnh xếp hàng chờ đổi tem phiếu hay những bộ đồng phục sẫm màu duy nhất trên đường phố Hà Nội đã biến mất từ lâu. Thay vào đó là những chiếc xe đắt tiền mà ông gọi là những chiếc xe phản xã hội của giới quan chức nhà nước. Một trong những chiếc đó được giới blogger phát hiện đã xuất hiện như điểm nhấn quan trọng trong bức ảnh sân bay Nội Bài đón tướng Thanh trở về. Nhưng điều quan trọng hơn lại là vinh dự của người Việt dường như bị mất đi sau hàng loạt vụ việc người Việt đi nước ngoài ăn cắp. Có thể là những người cộng sản không đồng tình với giáo sư Tuấn khi gọi thời kỳ của họ là thời kỳ mông muội, nhưng họ cũng dường như cũng không đồng tình với ông khi ông gọi họ là những người cộng sản. Trong bài viết Một nghịch lý rất thú vị về chữ cộng sản, ông kể rằng khi những người cộng sản nói với nhau về họ thì họ hay dùng từ cộng sản để ca ngợi nhau, trong khi những người khác dùng từ đó để nói về họ thì họ lại không đồng ý và cho đó là sự miệt thị hay kém thân thiện. Ông kết luận bằng một thông điệp gửi đến những người cộng sản:
hai chữ cộng sản chẳng có gì đáng sợ hay nhạy cảm cả. Những người cộng sản nên tự hào về chí hướng của họ và không nên khó chịu khi người khác đề cập đến mình là người cộng sản hay theo cộng sản.
Trong khi những người cộng sản từ chối danh hiệu mà họ tự đặt cho mình, thì dường như họ lại đang tiến hành một cuộc tranh giành quyền lực rất sôi động. Giới blogger phân tích nhiều tin tức từ những vụ bổ nhiệm mới trong hàng ngũ lãnh đạo, cũng như số lượng cán bộ xin về hưu hay bị cho về hưu cao vụt lên trong mấy tháng qua. Blogger Người Buôn Gió viết trong bài Bổ nhiệm và không tái bổ nhiệm:
người dân Việt Nam như những khán giả dễ tính ngồi xem vở kịch, một vở kịch đặc biệt có 102 trên thế giới. Đó là việc thay diễn viên bất thình lình, có thể do đạo diễn, ông viết kịch bản hay ông chủ nhiệm sản xuất, nhà đầu tư, thậm chí là ông giám đốc nhà hát luôn. Một vở kịch như thế chỉ mang đến thông điệp rối ren, hỗn loạn, bất ổn, chả đi đến đâu, không có hồi kết.
Blogger Cánh Cò thì bình luận về tướng Phùng Quang Thanh, nhân vật được cho là trung tâm của cuộc đấu tranh quyền lực đó. Cánh Cò viết rằng, ông Thanh nên vui lòng chấp nhận vì đảng của ông đã vượt trên cả Thượng Đế để định đoạt số phận của ông. Cựu nhân viên ngoại giao Việt Nam, ông Đặng Sương Hùng, đang tị nạn chính trị tại châu Âu, thì cho rằng cái tựa đề Khát vọng đoàn tụ của buổi tối ông Thanh xuất hiện tại Bộ Quốc phòng mang nhiều nghĩa mỉa mai. Những người Việt vô danh đang nghĩ gì, làm gì? Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhiều người Việt Nam đang làm những công việc âm thầm. Đó là những người thợ làm bánh mì, khôi phục lại chiếc bánh đủ cân đủ lượng, những người ngư dân âm thầm đương đầu với giặc biển, hay những người nông dân đòi lại đất đai cha ông. Tuấn Khanh gọi những hành động đó là cứu chuộc phẩm giá. Phẩm giá của người Việt mất mát mấy chục năm qua, mất vì hàng đoàn phụ nữ đứng chờ ở khu mại dâm ở đảo quốc Singapore, hay những du khách sang trọng người Việt lấy cắp ở Thụy Sĩ. Lại có những người Việt trực thực để đòi trả tự do cho tù chính trị, dù họ phải đương đầu với những biện pháp cứng rắn của nhà cầm quyền. Nhà văn Phạm Đình Trọng viết như sau. Tổng trực thực là bài học vỡ lòng về đấu tranh chính trị của những người trẻ, giúp họ vượt qua tuyên truyền lừa dối của hệ thống giáo dục và truyền thông của nhà nước Cộng sản, để nhận ra hiện trạng đau buồn của đất nước, thân phận ai oán của dân tộc, và giúp họ nhận ra trách nhiệm lịch sử của thế hệ trẻ hôm nay. Những người Việt đó cũng đang nỗ lực vận động cho một xã hội dân sự Việt Nam. Nhà báo Đoan Trang ghi lại lời tham tán sứ quán Thụy Điển trước khi bà rời Việt Nam.
Xã hội dân sự là một thành tố rất quan trọng trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, và tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải bình thường hóa mọi chuyện. Không có gì là bất thường cả khi chúng ta công khai đến với nhau và cùng hoạt động vì một mục đích chung. Chúng ta đôi khi có thể đồng ý với chính quyền, đôi khi có thể bất đồng với chính quyền, đó cũng là một điều rất bình thường.
Một trong những thành phần quan trọng của xã hội dân sự là những tổ chức công đoàn độc lập vẫn chưa được công nhận tại Việt Nam. Nhiều người hy vọng rằng những quan hệ mới với Hoa Kỳ và phương Tây sẽ làm cho nhà cầm quyền Việt Nam bớt lo ngại về công đoàn độc lập. Nhưng cũng có những người cho đó là những tham vọng không trùng với thực tế cuộc sống hiện nay. Một trong những người đó là giáo sư Alan Fang, khi ông trình bày ý kiến ấy trong bài Những ảo tưởng về TPP. Còn blogger Hiểu Minh thì dường như muốn nhắn tới các nhà cai trị Việt Nam hiện nay khi kể lại câu chuyện về hoạt động nghiệp đoàn độc lập trong Ngân hàng Thế giới nơi ông làm việc. Ông viết rằng, công đoàn mạnh giúp cho bộ máy trong sạch, công đoàn yếu không làm gì nổi trước bọn trộm cắp làm liều. Sự không đồng ý với nhà cầm quyền, như lời bà tham thán Thụy Điển, hay vai trò của nghiệp đoàn trong bài viết của Hiểu Minh là những điều sẽ làm cho xã hội cân bằng, tạo nên sự bình đẳng, mà theo lời blogger nhà báo Lê Vũ Bình thì đó là tiền đề của nền dân chủ. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do trở lại phần thời sự. Thưa quý vị, truyền thông trong nước đăng tải thông tin hàng trăm nữ du khách từ Việt Nam bị từ chối nhập cảnh vào Singapore gây thiệt hại cho ngành hàng không trong nước. Việt Nam đề nghị Singapore giải thích vì sao cấm nhập cảnh một số du khách Việt. Cơ quan kiểm soát người nhập cư ICA của đảo quốc Sư Tử vừa trả lời với lý do họ không đủ tiêu chuẩn nhập cảnh. Người Việt trong và ngoài nước nói gì về hiện trạng này? Hoa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do về chuyến du lịch xuất ngoại đầu tiên với thân nhân ở Mỹ Tháp Tùng, từ Sài Gòn đến Singapore hồi tháng 2 năm 2011, cô Mỹ Linh vẫn còn cảm giác không có thiện cảm với nhân viên hải quan ở sân bay Changi.
Lúc em vào cái chỗ kịch giấy tờ thì cô hải quan xem giấy tờ của em rất là lạnh lùng. Cô yêu cầu em xuất trình passport và vé máy bay. Rồi nhưng mà sau đó cô nói là giấy chứng minh nhân dân, cô nói bằng tiếng Anh. Em hơi ngạc nhiên tại vì em không hiểu là đi ra nước ngoài thì tại sao lại cần phải có giấy chứng minh nhân dân Việt Nam. Thì em mới hỏi lại thì cô nói lại tiếng Việt với em là cái chữ chứng minh nhân dân. Cô chỉ nói bốn chữ như vậy thôi. Thì em có giải thích nhưng mà cô vẫn không trả lời và vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó. Một mực khẳng định là em phải có giấy chứng minh nhân dân. Còn không thì em phải đứng đó ngoài, em không được thông qua.
Cô Mỹ Linh cho biết thêm, người thân ở Hoa Kỳ đang xếp hàng chờ tới lượt, phải bước đến quầy hải quan, đưa ra hộ chiếu Mỹ, cũng như trình bày lịch trình chuyến du lịch của gia đình, thì cô mới được đóng dấu cho phép nhập cảnh. Câu chuyện vừa rồi không phải là trường hợp cá biệt, mà tình trạng nhiều du khách quốc tịch Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, bị tra hỏi ở quầy hải quan, bị đưa vào phòng thẩm vấn, phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ và cuối cùng bị từ chối nhập cảnh vào Singapore đã diễn ra trong nhiều năm qua. Mới đây nhất, dư luận phản ứng mạnh mẽ khi truyền thông trong nước loan tin hàng không Việt Nam bị thiệt hại nặng nề vì phải cấp vé khứ hồi cho hàng trăm hành khách nữ giới mà phía Singapore không cho nhập cảnh và còn tính phí qua đêm khi khách buộc phải nghỉ lại phi trường của nước sở tại. Nhiều ý kiến cho rằng con sâu làm sầu nồi canh do chính sách miễn thị thực visa của Singapore đối với các nước trong khối ASEAN. Tối đa một lần nhập cảnh 30 ngày nên có rất nhiều phụ nữ từ Việt Nam sang đảo quốc Sư Tử lợi dụng đi du lịch để làm việc bất hợp pháp và phần đông trong số họ hành nghề mại dâm. Những cô gái Việt qua Singapore bán dâm, phần lớn đi một mình, được sự hướng dẫn bằng điện thoại từ ghe lăn. Một phụ nữ từ Thanh Hóa nói với Đài Á Châu Tự Do về hành trình cô đến Singapore.
Nơi ngoài Bắc thì làm lúa, làm rẫy, trồng mía, trồng tràm, làm ruộng. Thế bạn để đi về nhiều tiền cái ha. Nó nói rồi ở bên đây để cho số điện thoại, vé chị ấy đặt dùm cái tự ra sân bay tự đi không? Cũng sợ lắm nhưng mà kể đi tới đâu thì điện thoại dẫn tới đấy.
Ông Hòa Trần, kỹ sư hàng hải, người Mỹ gốc Việt, đi công tác và du lịch nhiều lần ở Singapore kể lại những gì ông thấy được qua những chuyến đi gần nhất.
Thì 2006, 2008 và 2014 tôi quay lại thì thấy số lượng ngày càng nhiều, có thể con đường Chuchet Road và khu Ghi Lăng thì người Việt chiếm trên 50%. Chính taxi người Singapore cũng nói là con gái Việt ở đây rẻ lắm và rất là dễ. Khi đi xuống phố đường Orchard Road ở gần khu thương mại thì có những cái phố, những cái club thì phụ nữ Việt rất là đông. Nếu mình nhắm chừng thì cỡ khoảng 40-50% bên cạnh những người Philippines và Thái Lan. Những người Việt làm nghề tự do đứng ở những con phố Ghi Lăng rất là đông và cảm giác như là phụ nữ Việt qua đây làm rất là đủ nghề, từ mại dâm, móc túi cho đến những cái nghề nào kiếm sống được, nên không thể trách chính phủ Singapore đã khó khăn với những người Việt, đặc biệt là phụ nữ.
Hôm 23 tháng 7, Việt Nam chính thức yêu cầu Singapore giải thích lý do cấm nhập cảnh đối với một số du khách quốc tịch Việt Nam. Một tuần sau đó, vào ngày 28 tháng 7, Cơ quan Kiểm soát Người Nhập cư ICA của Singapore hồi đáp với lý do không hội đủ tiêu chuẩn nhập cảnh. Báo Straits Times của Singapore ghi lại lời tuyên bố của phát ngôn viên ICA cho biết nhân viên hải quan của ICA có quyền cho phép hay không đối với những ai không hội đủ tiêu chuẩn vào Singapore. nhấn mạnh là không có việc một du khách trong khối ASEAN đương nhiên được tự động nhập cảnh mà không tuân thủ những quy định của Singapore. ICA cũng nói, luật lệ áp dụng chung cho mọi quốc tịch và giới tính, không chỉ từ chối nhập cảnh đối với phụ nữ Việt Nam, mà còn có phụ nữ Thái Lan cũng như Philippines. Sự việc hàng trăm phụ nữ Việt bị từ chối nhập cảnh vào Singapore phản ảnh nhân phẩm của con cháu hai bà Trưng bị rẻ súng ở các quốc gia lân bang trong khu vực Đông Nam Á. Không chỉ thế, hình ảnh người Việt xả rác, ăn cắp, trốn lại làm việc bất hợp pháp ở những quốc gia châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ qua đường du lịch, khiến cho hầu hết những người cầm hộ chiếu Việt Nam đều bị soi rất kỹ khi ra nước ngoài. Câu hỏi tại sao như vậy cần được chính phủ Việt Nam trả lời cho người dân được rõ.
Tôi đi tìm lại một mùa xuân. Mùa xuân xưa cũ qua mất rồi, mùa xuân đã rơi vào dĩ vãng, mà xuân nay vẫn còn dư.
Thưa quý vị, ngày càng có nhiều phụ nữ tại Việt Nam quyết định trở thành những bà mẹ đơn thân, sinh và nuôi con một mình giống như phụ nữ ở các nước phương Tây. Nguyên nhân vì sao? Hạ Vũ trình bày trong phần sau.
Xã hội Việt Nam được xây dựng và duy trì ổn định dựa trên việc đặt ra các chuẩn mực đạo đức và sự chính xác của các mối quan hệ xã hội theo tư tưởng Khổng giáo. Giống như dưới thời phong kiến hàng trăm năm trước, người Việt Nam tin rằng quan phụ mẫu, lương y như tử mẫu, cô giáo như vệ hiền và hoàn toàn chấp nhận những quy luật thiếu công bằng như con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Đối với vấn đề nữ quyền, mặc dù Việt Nam đã tham gia tất cả các công ước quốc tế về quyền phụ nữ, hệ thống truyền thông cũng như các hội đoàn chính thống dường như không ý thức được sự thay đổi này, cũng như thiếu hẳn những hiểu biết cơ bản về khái niệm quyền. Họ đặt ra và sử dụng mọi nguồn lực có thể để cổ vũ người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, thông qua nhiều phong trào được hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng và phát triển mạnh mẽ trên khắp cả nước. Trong đó, tiêu biểu là các phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn người phụ nữ với những chuẩn mực công dung ngôn hạnh, trao cho họ trọng trách giữ vững gia đình hạnh phúc với một vợ, một chồng. Say sưa với vai trò quan trọng của mình, những người phụ nữ cho dù có chồng ngoại tình, bị đánh đập, phải một mình làm việc nuôi con, nuôi cả gia đình nhà chồng cũng không dám nghĩ tới chuyện ly hôn. Những cô gái cho dù không tin tưởng vào bạn trai và tương lai cuộc sống chung trong hôn nhân cũng nhất định lấy chồng trước năm 30 tuổi. Và tệ hại hơn, những cô gái trẻ không may có thai ngoài ý muốn thường lựa chọn giải pháp phá thai hoặc bỏ rơi đứa con ngay sau khi sinh nở, khiến tỷ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên của Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực. Và tỷ lệ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang trở thành một trong những con số đáng báo động của cả nước. Cả xã hội ngoan ngoãn chấp nhận mọi trật tự và tất cả những người phụ nữ hàng ngày đọc những hướng dẫn trở thành gái ngoan, vợ hiền, dâu thảo, giỏi việc nước, đảm việc nhà như những bóng ma không cá tính. Bất chấp các luật lệ, bất chấp thực tế khắc nghiệt đó, trở thành bà mẹ đơn thân lại đang là một trào lưu được rất nhiều phụ nữ Việt lựa chọn trong những năm gần đây. Theo một khảo sát của chương trình Chuyển động 24 giờ kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam với hơn 600 người tham gia cho kết quả như sau, có tới 10% những người tham gia khảo sát đã là bà mẹ đơn thân, 15% còn lại cho rằng sẽ chịu đựng gia đình nhà chồng trong vòng 1 đến 3 năm để con khôn lớn rồi cũng sẽ lựa chọn cuộc sống đơn thân, và đặc biệt có tới hơn 50% người tham gia khảo sát cho rằng họ đã hơn một lần nghĩ tới việc làm mẹ đơn thân. Là nạn nhân của một người đàn ông đã có gia đình, Uyên Nhi nói về quyết định trở thành mẹ đơn thân của mình.
Mình quyết định giữ lại em bé vì đơn giản là con của mình và đã là con người thì có quyền sống và chẳng người mẹ nào lại muốn tước bỏ đi quyền sống của con mình nên mình quyết định giữ lại con.
Thế còn hôn nhân thì sao, đám cưới thì sao?
Hôn nhân thì thật sự không phải là tất cả và... Thật, hôn nhân thì nghĩ mình cho đến bây giờ thì sau nhiều cuộc hôn nhân của bạn, của gia đình hay cũng của nhiều người thì mình cảm thấy sợ hôn nhân. Vấn đề đám cưới thì thật ra cũng chỉ là một cái thủ tục.
Với Thiên Lan, sau hơn một năm nuôi con một mình, cô chia sẻ.
Thiên Lan là sẽ có những khó khăn hơn chị ạ. Mình phải tự lo lắng cuộc sống này rồi là đôi khi cũng có những chạy lòng nhưng mà cái mà mình có rất nhiều nhất đấy là do sự thoải mái rồi cảm thấy mình có những mối quan hệ khác thì không bị gò bó mình bởi nhiều hơn. bởi vì khi mà mình cố gắng lên phải được đền đáp mình cảm thấy mệt mỏi, thì thứ nhất là để thay cảm thấy là mình nếu như là cố gắng được có một hạnh phúc mỗi lúc nó cũng không bị tưởng quá ở trên cả mình thứ hậu bản có đá những thứ mà mình mãi mãi là mình không có được không.
Khi được hỏi về sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước và hội phụ nữ, cô cho rằng
không, hoàn toàn không. Cái này em nghĩ là mình thiếu rất là nhiều và còn thiếu sót. Cái này em nghĩ là để mà hỗ trợ được này và để mà quan tâm hơn thì hội phụ nữ phải đi sâu đi sát hơn và phải được ở phường xã cũng như là cấp cao hơn tập huấn chị ạ, thì mới có được những cái nhìn khái quát hơn. Còn không thì chỉ là những cái mà gần như chúng ta trọng trách thì họ bắt buộc phải thực hiện nhận thôi, chứ còn họ cũng làm để vào đúng cái tâm của họ thôi, không được nhận một sự trợ giúp nào chị ạ. Tất cả đều là do tự mình nỗ lực cố gắng hết, tự động viên mình thôi.
Trong khi đó, Ngọc Trâm lại chủ động lựa chọn trở thành một bà mẹ đơn thân. Cô cho rằng
và rất là đơn giản, không có vấn đề gì cả. Bắt đầu là mình cảm thấy là chưa có một người nào phù hợp với bản thân mình tại thời điểm này, mà tự nhiên lại muốn có một đứa con, cảm thấy vui vẻ thoải mái và cảm thấy là đỡ rất là tránh được mọi những cái rắc rối lằng nhằng trong những cái mối quan hệ mà mình cảm thấy là mình không thể xử lý được, ví dụ mẹ chồng, bố chồng, anh em nhà chồng, họ hàng vân vân và vân vân. Những cái đấy mình cảm thấy là mình làm nó không thể tốt và mình cảm thấy cuộc sống một mình tự do thoải mái hơn. Mình có khả năng để nuôi con và dạy dỗ nó tốt thì mình có thể mình tự tin để mình làm điều
họ bất chấp dư luận, vượt qua mọi khó khăn về tài chính, sự thiếu thốn tình cảm để không chỉ tạo nên một xu hướng sống mới mà còn thách thức những người đàn ông vẫn được xã hội Khổng giáo bảo vệ với vai trò trụ cột gia đình để xây dựng nên những mái nhà không có nóc. Xu hướng này không chỉ cho thấy sự ý thức về quyền tự do, ý chí đòi bình đẳng, sự độc lập về tài chính và tình cảm ngày một tăng của phụ nữ Việt. Nó còn cho thấy những người phụ nữ bình thường đã và ngày một nhiều hơn mất lòng tin vào hoạt động tuyên truyền giáo dục ở nhà trường, trong thơ văn cũng như qua các phong trào của hội phụ nữ. Họ cùng nhau xây dựng nên các hội nhóm phi chính thống, làm quen và chia sẻ với nhau trên mạng cho tới cùng gặp gỡ, an ủi giúp đỡ nhau, làm ăn nuôi dạy con cái. Những đứa trẻ tự tin vui vẻ trở thành bạn và lớn lên. Bằng cách đó, họ đang tự xây dựng nên một xã hội theo trật tự của mình. Một trật tự tự nhiên nhất, phù hợp nhất với sự phát triển của con người.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là tường trình từ Việt Nam với đề tài Một cách nhìn thành phố Hà Nội trong thời hiện đại. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Hà Nội mùa sang thu, những hàng cây soi bóng mặt hồ, những con đường rợp bóng cổ thụ, thi thoảng trúc lá theo cơn gió mùa, một Hà Nội mềm mại và những huyền nhiệm khí trời đầu thu. Thế nhưng, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua, của những ai còn nặng lòng với Hà Nội cũ. Một Hà Nội mới với diện mạo lạ lẫm đang phủ dần lên Hà Nội xưa, Hà Nội của phở mánh cháo chửi, Hà Nội của những công viên cây xanh lỗ chỗ vết thương tâm hồn của dân ngoan, Hà Nội của hàng ngàn cây xanh chảy máu. Với người Hà Nội, cây xanh và bờ hồ là chất liệu không thể thiếu để làm nên gương mặt Hà Nội. Người ta ví cây xanh như mái tóc hiền hòa và bờ hồ như đôi mắt sâu thẳm của người đẹp Hà Nội. Đáng tiếc là bờ hồ đang hẹp dần và cây xanh cũng bắt đầu bị kẻ xấu dòm ngó, thành phố trở nên xa lạ trong mắt những người yêu thành phố ngàn năm ấy. Ông Luật, một cư dân lâu năm ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ.
Phố Nguyễn Khanh à? Người nó trồng, em biết là trồng mấy cây gì, mơ mủng hay là cây gì ấy. Trồng sao mới là sao dạp bằng nghề cưa. Cây cổ thụ rồi đẹp. Nó là cây mà nó đồn đổi báo chí nó cứ nâng cao quan điểm lên như chẳng bị được. Đường xá thông thoáng.
Theo Luật, Hà Nội đối với ông là một cái nôi, trong đó gồm cả nôi văn hóa, kinh tế và chính trị suốt cả hàng ngàn năm nay. Mỗi dấu tích trên thành phố Hà Nội đều mang bóng dáng lịch sử và văn hóa. Những bờ hồ, những con đường, những ngôi chùa, những bộ trang phục và nếp ứng xử thanh lịch đều cho thấy một Hà Nội ngàn năm. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Hà Nội trở nên bừa bộn, nham nhở và trông chẳng còn là một Hà Nội. Sở dĩ phải nói đến mức độ như vậy bởi quá trình quy hoạch đô thị đã đi từ lỗi này sang lỗi khác, xe cộ tấp nập, nhưng đường xá lại không đáp ứng được với lưu lượng xe hiện có, thay vì ngành giao thông sẽ điều tiết, mở rộng các luồng giao thông ra vùng ven để giữ một Hà Nội xưa yên tĩnh và cổ độ, như ta lại nghĩ đến chuyện mở rộng đường phố Hà Nội. Theo luật, không có sai lầm nào giống sai lầm nào, và đương nhiên, quyết định mở rộng những con đường trong lòng phố cổ để theo kịp với nhịp sống hiện đại là một sai lầm quá cơ bản. Điều này thể hiện tầm nhìn ngắn ngủi của nhiều nhà hoạch định chính sách trong bộ máy nhà nước, và hàng ngàn ngôi nhà trong khu phố cổ cũng như cây xanh trên đường phố Hà Nội rơi vào tầm ngắm của các nhà hoạch định vô lương tâm này. Ông Luật nhấn mạnh rằng phải nói đây là những nhà hoạch định vô lương tâm, không có tinh thần cộng đồng, bởi nếu có tinh thần cộng đồng thì Hà Nội đã không rơi vào bài toán hóc búa như hiện tại, nghĩa là những nhà hoạch định có hai phương án để lựa chọn, hoặc là Hà Nội trở nên huyền nhiệm, đẹp và có văn hóa, hoặc là Hà Nội ra sao cũng mặc kệ, nhưng các nhà hoạch định có tiền đầy túi. Và đương nhiên phương án thứ hai cũng là phương án của những kẻ vô lương tâm. Rất tiếc là các nhà hoạch định, quy hoạch thành phố đã chọn phương án vô lương tâm để xử sự với thành phố ngàn năm tuổi này. Ở lựa chọn thứ hai, vừa cho ra một lượng gỗ lớn để có tiền tư bỏ vào túi, vừa tạo ra một sự hỗn độn về đền bù, giải tỏa và quỹ đất tiềm năng để bán sau này. Khi cây xanh bị chặt bỏ, lượng gỗ đi về đâu? Câu hỏi này chưa bao giờ được trả lời minh bạch. Trong khi đó hàng chục ngàn cây xanh mới trá hình mang vào trồng trong thành phố, khiến cho thành phố trở nên xấu xí và nhặn xị. Khi quy hoạch các con đường, lượng tiền đền bù hàng trăm ngàn tỷ đã chi cho nhân dân được bao nhiêu đồng? Câu hỏi này cũng không có câu trả lời. Và khi các quỹ đất vàng trong thành phố được bán, có bao nhiêu người Hà Nội gốc còn trụ nổi nơi này với giá đất cao ngất? Câu hỏi này vô phương cứu chữa. Và đặc biệt, những bờ hồ trong thành phố, từ Hoàng Kiếm đến Thuyền Quang Hồ, Tây Hồ, Trúc Bạch, theo ông Luật là những hồ nước xanh như đôi mắt người đẹp Hà Nội, đã bị ô nhiễm nặng, bị người ta xây dựng nhà hàng, quán xá đủ các loại và lấn chiếm lòng hồ quá nhiều, nhưng chẳng thấy ai động đến, chỉ có hồ là tổn thương nặng nề theo thời gian. Một cư dân Hà Nội khác tên Lũng ở quận Ba Đình buồn bã chia sẻ thêm.
Nói chung là về diện tích thì các hồ bị thu hẹp so với cái thời này xưa nhiều, đấy là cái chắc chắn. Còn nước thì tất nhiên bây giờ nó bị ô nhiễm nhiều hơn thì nó thải lại, con người nó đông hơn, nó thải ra nhiều, nó mà thường các hồ không phát nước đi được nên là tình trạng bị ô nhiễm là nặng nề hơn. Đúng rồi, nó bây giờ thì họ kè thường các hồ họ kè cố định hết rồi thì nó không dân nó không lấn chiếm để đất làm nhà hoặc cái gì nữa, lấn thì lấn ngày xưa lấn rồi thì nó hợp tư thái hết rồi. Thế còn bây giờ mà bị lấn chiếm là ví dụ như là hồ to với hồ tây nó có những cái tụ điểm ăn chơi ăn uống tức là cái nhà hàng nổi đấy, thì những cái nhà hàng nổi nó cùng làm hình thức lấn chiếm cái bề mặt nước của hồ để người ta làm kinh doanh, thì nó cái việc đấy nó cũng gây ra cái tác hại là ảnh hưởng môi trường nhiều á, bởi vì họ ăn uống rồi họ xả xuống vệ sinh các thứ xuống họ xả thẳng như đấy, họ qua xử lý gì đâu, không có xử lý gì hết, họ không có xử lý, họ xả thẳng các dạng những chất thải từ cái chuyện rác của cái dân để cũng như là người vệ sinh người đi chợ đi đại diện các thứ là người ta sẽ xả thẳng xuống các hồ đấy, khi nó không có một cái hệ thống nào hoặc là nó hút đi hay là nó xử lý qua cái quy trình gì đâu, nó mọi cái đều sơ sơ, nó xả thẳng xuống có như để người nó xả luôn dưới hồ đấy. Đương nhiên những cái người kinh doanh đấy họ phải có cái lực thì nó mới được phép, chứ còn làm gì có cái gì mà không có cái lực làm sao mà làm được.
Theo chị Lũng, hiện nay mặc dù các bờ hồ ở Hà Nội như hồ Tây, hồ Thiền Quang, hồ Hoàng Kiếm hay hồ Trúc Bạch vẫn còn rất đẹp, thơ mộng đối với du khách. Tuy nhiên đối với một người sống với Hà Nội như chị Lũng, những bờ hồ này đã bị lấn chiếm quá nặng, và chuyện lấn chiếm bờ hồ nếu nhìn bên ngoài chỉ thấy diện tích hồ bị người ta khai thác không hợp lý. Nhưng nhìn về lâu về dài, mọi nguồn nước thải, rác và những chất hóa học để rửa chén bát đều thải xuống hồ. Với đà này, chừng vài năm nữa, những bờ hồ thơ mộng ở Hà Nội sẽ thành một lối nhỏ nằm vắt qua nơi ao tù hồi thối. Các bờ hồ Hà Nội đang gặp thảm cảnh này. Đó là những hồ lớn, còn những hồ nhỏ nằm trong thành phố Hà Nội và vùng ven Hà Nội hầu như không có bờ hồ nào là không bị xâm lấn, xây dựng trái phép. Và hầu hết các công trình xây dựng trên bờ hồ đều nhằm mục đích kinh doanh ăn nhậu tụ điểm bán hàng quán. Chị Lũng đưa ra kết luận là với đà này, vài năm nữa thôi, những ca khúc tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp của Hà Nội cũng như mang dáng dấp hồn vía Hà Nội ngàn năm sẽ trở nên lạc lõng vô nghĩa trong con mắt giới trẻ Hà Nội, bởi giữa văn chương, âm nhạc và thực tế có khoảng cách quá xa. Hà Nội lại sắp vào mùa thu, những ca khúc về một Hà Nội thơ mộng, huyền nhiệm và lãng mạn lại cất lên đâu đó trong từng góc phố. Nhưng có một Hà Nội khác đang hiện hình, đang phủ lên mùa thu lãng mạn và thơ mộng của Hà Nội. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Nam Nguyên kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chiều xanh xanh tới dáng quê xưa, ôi quê xưa biết bao giờ trở lại. Sài Gòn ơi, thôi hẹn nhiên chiều mưa, mây vẫn trôi mang hồn em viễn xứ. Về nơi đâu đây đất khách quê xa. Lá bay buốt lòng em chờ trọi, anh hỡi anh có biết chăng nỗi nhớ nhà. Em vẫn mơ, em mãi mơ, mơ xưa.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.